Thì hôm nay đây buổi tất niên tại thiền viện Trúc Lâm cũng theo cái thông lệ tại thiền viện, thì những năm hòa thượng còn khỏe thì hòa thượng cũng chiếm giữ lễ tất niên này. Thì những năm gần đây thì hòa thượng cũng lớn tuổi cho nên rồi cũng chỉ định lại để cho quân đệ chúng ta cũng theo cái nếp đó để mà cũng giữ làm những cái buổi tất niên cuối năm. Thì đây nghĩa là cũng là một cái duyên tốt để cho tăng ni cũng như Phật tử cùng được một cái buổi gọi là hòa học nhóm họp, tức là gặp gỡ hòa học để trong cái tinh thần vui vẻ đạo lý, không đó là cũng là để rồi cùng nhau tiến tu. Thì đó là cũng là cái tinh thần mà Phật cũng thường nhắc, tức là chư tăng chư ni cũng có những cái buổi gặp gỡ và hợp nhau, mà rồi khi mà giải tán cũng giải tán trong tinh thần hòa hợp. Thì đó là cái biểu hiện cho tăng đoàn còn hưng thịnh lâu dài. Còn tăng đoàn mà ít có hòa hợp thì hoặc là tụ tập nhau rồi trong cái sự thiếu hòa hợp rồi ra đi giải tán trong việc thiếu hòa hợp, thì đó là cái biểu hiện của tăng đoàn đang suy. Thì hôm nay thì cái buổi tất niên thì có đầy đủ gọi là tăng ni cũng như Phật tử, thì để trong cái tinh thần gọi là vui cuối năm thì cũng để nhắc nhở đạo lý nhau, để cùng mà xét tấn nhau tiến tu trong một cái tinh thần nó trong sáng, nó cởi mở, không? Thì để trước khi vào trong cái buổi khai mạc, thì đây thì tôi cũng có ba cái phần quà để cho ai có đủ duyên khai mạc, thì mày gọi là hái hoa ưu đạt đó. Thì đây là cũng để vừa là kiến thức tinh thần nó chung vui, mà cũng vừa là để gọi là nhắc lại những cái hay là kiểm lại đó, cái tinh thần gọi là tu học của mình trong năm qua. Vậy thì đây là có ba phần, thì ai cho cả tăng ni cũng như Phật tử thì ai phát tâm để mà hái trước thì được trước, hái sau thì được sau. Thì đây là ba phần thì ai phát tâm để trước. không phải khó khăn gì, nhưng mà điều phải nhạy bén chút thôi, nhưng cái cũng là những cái điều mình đã học qua chứ không phải là điều xa lạ gì hết. Mà có những cái là cần phải nói liền nó ngay chứ không để suy nghĩ lâu. Để anh phát tâm lên phía màn này thì mình không có sợ là chợ mất cỡ chợ đặt sai, cái chuyện đó là không quan trọng gì hết. đây là không phải là theo cái chuyện hơn thua, không đó, giống như ngoài đời là hơn thua rồi điểm lớn điểm nhỏ điểm cao có chuyện đó. Tức là đều là những cái thiền sinh mà thiền sinh là đâu có gì nhút nhát được. Trong ba cái này tùy ý cho lựa luôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chân thầy cùng toàn thể đại chúng, câu hỏi của con là: hãy tóm tắt ý nghĩa vô thường bằng một chữ.
Tên kia rất giả không? Tóm tắt ý nghĩa vô thường bằng một chữ thôi. Tôi không cần phải giải thích dài dòng mà giảng cả buổi giảng, chỉ cần một chữ. Bây giờ đơn giản.
Con mặc đặt thầy, con xin trả lời là con xin trả lời chữ đó là chữ là mượn.
Mượn trả lời chữ mượn. Ai có câu trả lời hay không?
Mượn cũng chưa chung thì theo con nghĩ là chữ chết.
Chữ chết. Này có cái câu nào nghe hay hơn nữa không?
À. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, xưa đại chúng con tạo chữ là chữ tạm.
Chữ tạm.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa quý thầy, theo cái sự đánh thấy của con đó là chữ không.
Chữ cao thôi vô đủ rồi. thì mấy cái giải thích đó thì cũng không phải sai, nhưng mà theo tôi thì chỉ một chữ thôi, chữ biết hoặc là chữ đổi nha, thì vô thường tức là đổi thay nha, thì tức là biến hoặc là chuyển đổi là cũng nói lên cái nghĩa vô thường nha, tức là không dừng chỗ. Vô thường tức là không dừng một chỗ, biến dịch không luôn, đổi thay không luôn, thì chỉ cần một chữ biến hay là một chữ đổi là cũng nói lên cái nghĩa vô thường mà không cần phải giải thích dài dòng. Thì còn chết hay là tạm hay đi không thì cũng là nói lên cái nghĩa vô thường nha. Nhưng mà theo tôi là chưa biết mà chưa đổi thì nó sẽ rõ được nghĩa hơn. Thì cái gì đấy không đơn giản không, những cái chuyện mà nó gần gũi mình học quen rồi đơn giản không, nhưng mà lâu lâu hỏi lại cũng quên đơn giản. Tại sao mình thấy là học thiền đừng có khinh thường những cái đơn giản, những cái tầm thường, mà lo những cái cao sang. Có những cái rất là đơn giản, rất là tầm thường, gần gũi với mình, sát với mình, nhưng mà mình lại không nghĩ tới, mà cứ lo nghĩ đến những cái chuyện mà cao xa, nghĩa là xa vời mà tay vô hình tới rồi. Thành ra những cái đó là cái nhiều khi nó mất căn bản. Cho nên đó để cho thấy rằng mình học Phật là học kỹ đó. Rồi còn hai phần nữa. Có một câu mà nó liên hệ đến đi, không biết ai bắt chúng rồi. Ai chúng rồi hả?
Thầy, cái câu của con là sao gọi là đi?
À, cái đấy đơn giản không? Tức là sao gọi là đi? Quá đơn giản.
Thầy, câu trả lời của con là đi là người nữ.
Đi là người nữ. Đó, hiểu gì thấy không? Cái bài của con trả lời hay hơn không?
Không phải là tăng là
đi. À đúng rồi. Bởi vì quý vị quên cái điều mà Lục Tổ Huệ Năng dạy về 36 bát tối. Phải không? Trên pháo đàn, pháo đàn đó quý vị học nhiều quá rồi, nhưng mà học chữ nghĩa đâu mà. Phải không? Học chữ nghĩa không quên hết. Chứ Lục Tổ Huệ Năng quy dạy cho kỹ 36 bát tối. Phải không? Hãy hỏi tối thì đắp sáng. Phải không? Đổi đi thì đắp tăng. Chứ là không phải tăng là đi chứ gì nữa. Phải không? Tức là có tăng thì mới có đi ra đối nhau. Chứ nếu không có tăng thì đâu có làm đi chứ. Phải không? Vậy thì chuyện riêng đó là để đối với tăng mà làm thôi. Chứ còn không phải thực. Để cho thấy rằng cái đó là cũng kê danh từ. Phải không? Là cơ đại để mà lập ra. Phải không? Được còn câu nữa. Đó, rồi còn câu nữa thì ai thì quý vị mới thấy không, những cái rất là đơn giản, không đơn giản thôi, nhưng mà rồi mà không kéo á thì rồi cũng phải dễ trả lời. Giờ lại còn câu nữa đó, nhiều trai rồi nay bây giờ mạnh dạng là còn câu đó.
Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Câu hỏi của con là tâm nói rộng ra có mấy thứ, tâm nói rộng ra có mấy thứ, và nói tóm tắt ngắn gọn nhất là có mấy thứ.
Đâu, như thế là cũng đơn giản. Tức là về tâm á, nếu mà nói rộng ra là có mấy thứ tâm, không? Và nói mà đơn giản ngắn gọn nhất là có mấy thứ. Đó, đơn giản đó.
Nói tâm nói chung mà là tâm trong tâm là vọng tâm, thì nói đơn giản nhất thì được rồi. Tâm có mấy thứ này thì cho có tâm, tâm là vọng tâm là để lên.
Nó gọi
có thứ này.
Thì tôi thì cũng cho được tạm nữa. Tức là đây á, là câu hỏi là tâm thì nói chậm ra đó là có mấy thứ, và nếu mà nói đơn giản ngắn gọn nhất thì có mấy thứ. Thì như vậy tức là tâm mà nếu mà nói mà rộng ra tới thì đâu có vô số thứ, phải không? Nếu mà nói rộng ra, phải không? Nghĩa là tâm yêu, tâm ghét, tâm thua, rồi tâm đố kỵ, tâm thương, tâm Phật, tâm đạo, tâm gì đúng thứ tâm hết, phải không? Không thể nói tất cả hết, phải không? Cho nên nói rộng ra thì gọi là vô số. Nhưng mà nếu nói đơn giản tóm tắt lại á, thì đúng là có hai thứ là chân và phẩm, phải không? Tâm chân và tâm phẩm là đơn giản. Bao nhiêu thứ mà luôn cùng nói thì cũng có tâm phẩm thôi, phải không? Vậy thì cũng là đơn giản là có cái là tâm chân và tâm phẩm. Nhưng mà nếu mà nói mà cho nó sâu xa hơn á, không? Thì tâm cũng không có hai thứ được. Nói là phẩm nhưng mà phẩm thì không có thực. Không, nói là tâm vọng nhưng mà cái vọng là không có thực thể, thì vậy là không thể có hai tâm được. Không, là cũng chỉ có một thể tâm thôi, tâm là chỉ có một thôi chứ không có hai. Không, bởi vì cái vọng là cái không có thực thể, mà thực thể thì nó chỉ cho nên mới gọi là vọng, là hư dối thôi. Thì đó là tạm nói trong kinh mê, chứ còn không thể có hai cái tâm được. Không, ví dụ như nói mặt trăng, là mặt trăng thứ hai, thì nó mặt trăng thứ hai đó là cũng nói theo gọi là cái hiểu biết thông thường từ người của thế gian, chứ sự thật là không có một căn thứ hai. Mặt trăng là chỉ là một mặt trăng thôi chứ không mặt trăng hai, cho nên là bóng thôi phải không, chứ không thể có cái mặt trăng thứ hai, chỉ có cái mặt trăng thứ nhất phải không. Thì cái này cũng vậy. Như vậy thì tôi thì quý vị đưa lên cho cái vị mà đáp về cái ni không đi đâu hết ăn mà cho cái bạn đó là quý vị đang nước trà đúng không, phải không? Rồi đem về trước nên đem trước cho các vị đáp cái này để cho các bạn là ưu tiên. Thì quý vị đó thì mới thấy những cái mà nó gần gũi đó, nó đơn giản, những câu đơn giản thôi, thấy không? Là nhưng mà mình cũng thiếu sự chắc chắn kỹ càng đó, thì rồi thì cũng trả lời cũng không có dễ, tức là đem trước cho các vị các bạn đi. Vậy đó thì để kinh nghiệm cho tất cả quý vị thấy là mình về là năm tới là phải học kỹ không có mấy cái đơn giản năm mà rồi mình lại ngày hôm bữa kia trả lời nó cũng hơi ngập ngừng không nào. Thì đây là quý vị bắt đầu là uống nhâm uống trà uống sữa rồi thì cũng mới nói chuyện bởi vì đây là mình là cổ trà mà trà. Thì cái buổi nói chuyện hôm nay á là nói thẳng về cái ý nghĩa để mình sống ngay cái tinh thần của thiền, tức là đề tài là ngay đây bây giờ giây phút tuyệt vời, không tức là đây là một bài trước kia thì cũng có nói chuyện ở bên Úc nhưng mà cho những người Phật tử, nhưng bây giờ đây á thì với tăng ni nha có Phật tử, nhưng mà đúng là cái đề tài này là quan trọng với tăng ni nha, cho nên đây là nói cũng kỹ hơn nha, để cho tất cả nắm vững cái đạo lý để sống, mà quý vị mà nắm vững cái này rồi á nha, sống thì nó sẽ nghĩa là cởi mở rất nhiều và sáng tỏ rất nhiều, mà cũng bớt phiền não rất nhiều nữa. Không? Sống ngay đây bây giờ không? Thì phiền não cũng khó có chỗ sanh được. Không? Thứ nhất đó, là con người đã đánh mất cái hàng hữu lâu rồi. Không? Cho nên đây là muốn nhắc trở lại đó. Tức là sao? Nghĩa là con người chúng ta là sống hiện tại đây á, thì thường thì mình gọi là mình sống á, không là sống hiện tại rồi đó, nhưng mà thực tế á là hình tức là coi như là đa số á, không đã tránh mất cái thực tại từ lâu rồi. Nhiều khi mình nói thực tại nó hiện tại cái này cái kia, nhưng sự thật là sống tránh mất thực tại từ lâu rồi, tức là không có sống với cái hiện tại chút nào hết, mà sống với cái gì ít có ai mà sống với cái hiện tại, không? Mà sống với những cái đau đau á, không? Là nghĩa là từ cái vô thủy xa xưa mà gọi là mình nhớ không hết á, tức là do cái chỗ bất giác thì nó vận động, nó khởi lên, không? Tức là bất giác vận động nó khởi lên, quên mất cái gốc chân thật hàng hữu của chính mình đó, rồi từ đó là cứ chạy, năm rồi chạy tự nhiên, chạy mãi không dừng, năm cho đến ngay hiện tại đây, như vậy thì ngay chỗ gọi là cái bất giác vận động đó nó khởi lên rồi thì nó mất gốc rồi đó, năm là từ đó là coi như sống mất hiện tại rồi, tức là sống theo tự nhiên nó là quên mất từ đó. Cho nên tới bây giờ là cũng vậy thôi. Và thực tế là tất cả đang ngồi đây á, nhưng mà có thực sống ở đây không? Đang ngồi đây có thực sự ngồi đây không? Nãy giờ là chắc là quý vị cũng đi đâu đâu rồi đó, đi theo cái vị kia rồi, chứ là không có sống ngay cái thực tại đang ngồi đây. À, tức là không có mặt tại đây mà có mặt ở nơi nào á, tức là không nhất định, đúng không? À, nãy giờ tao chạy cho mấy câu hỏi đâu mà tao là quên mất được tự tại hôm nay rồi. À, cho nên đó gọi là cái tâm mà luôn luôn nó đủ thiên nhiên, rồi nó tìm nhiên, đủ thiên nhiên, tìm nhiên, à, cho nên quên mất cái gốc. À, mà đủ thiên nhiên tức là sao? Tức là nó luôn luôn là nó hướng ra ngoài, cho nên gọi là cái tâm hướng ngoài.